những chi bai và ganh ghét. Ta không cần cuộc đời toàn những khoe khoang và thấm hèn. Cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn đổi thay ta vang tiếng cười. Ta không cần làm người, thả làm chim trên rừng hoang vắng. Không thèm làm người, thà làm
mây. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hòa. Anh Michael Hòa là tiến sĩ tâm lý và cũng đã hơn 25 năm làm cho giúp đỡ cho những người tị nạn. Và chương trình này được thực hiện 2 tuần một lần và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến anh Michael Hòa.
Vâng, trước hết Michael Hòa xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả của Dallas 1600 AM và chào Nhã Uyên đến với lại chương trình ngày hôm nay. Với sự hướng dẫn của Nhã Uyên, chúng tôi xin chia sẻ ngày hôm nay với đề tài là cần sa, tất nhiên là marijuana với lại vị thành niên. Cái đề tài ngày hôm nay có lẽ là cũng sẽ là một cái đề tài mà gây xối động nhiều trong xã hội của chúng ta trong những năm vừa qua, và đặc biệt là ở tại tiểu bang Texas này. Liệu là chúng ta có hợp thức hóa cần sa hay không? Đó vẫn là cái câu hỏi mà nhiều người chống cũng như là nhiều người ủng hộ. Nhiều người chống thì đã nói rằng là cần sa là cái gì? Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin được phép chia sẻ một tí xíu về cái thích này. Cần sa thì thường được gọi là cái cây mà nó là từ ở cannabis sativa. Cái cây này là cái cây mà nó mọc hoang có nhiều khu vực nhiệt đới cũng như là ôn đới. Nó rất là dễ trồng, nó còn được gọi tiếng nôm na của dân mà dùng đó, nó gọi là weed, tức là cỏ dại đó, cỏ này kia, cho nên rất là dễ để cho người ta nhìn thấy để mà biết. Đó là một cái vấn đề mà chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị. Cái cần sa ngày xưa đó ở Việt Nam mà trong cái thời chiến, những người quân nhân Hoa Kỳ dùng rất là nhiều để mà họ cho những cái lân thích để mà gây mê rồi này kia. Cần sa nó thông dụng như là thuốc lá, nhưng mà ở bên này thì chúng ta vẫn biết là cần sa nó có tác hại như thế nào. Ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý nhà quý đồng hương là vẫn là một cái vấn đề mà gây tranh cãi trên quốc hội của Hoa Kỳ. Và mới đây nhất, tức như là trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama, thì ông lại cho phép tất cả những cái tiểu bang của Hoa Kỳ được tự do quyết định. Tất nhiên là nó không có áp dụng tới cái luật của liên bang, luật của tiểu bang quyết định làm sao thì quyết định. Cái đến ngày hôm nay thì chúng ta cũng biết là có khoảng chừng 20 tiểu bang trong 50 tiểu bang đã hợp thức hóa và cho bán công khai. Còn cho trồng thì chỉ có 4-5 cái tiểu bang mà thôi. Nhưng mà bán công khai đó là khoảng chừng 20 tiểu bang của Hoa Kỳ đã hợp thức hóa rồi. Và trong đó thì cho cái sử dụng mà họ cũng cho hạn chế là vấn đề y tế mà thôi. Ví dụ như ở California họ cãi cho tới cùng rồi họ cũng đưa ra là đây là cái lý do mà họ cho bán công khai là bởi vì để dùng vào trong cái vấn đề y tế. Trong cái vấn đề y tế thì chúng tôi không có dám mà xía vào trong đó. Cái câu mà chúng tôi nói là xía vào, nhưng mà thực sự ra đó là nó cái gì nó cũng có một cái hại khi mà mình dùng quá mức của nó. Cho nên ngày hôm nay thì cái chương trình này chúng tôi chỉ có chú trọng đến cái vấn đề là vị thành niên mà thôi. Tuy nhiên các nơi mà cho bán công khai đó, vẫn có cho cái luật Nhã Uyên biết không, là 21 tuổi trở lên cũng như là rượu chè. Bây giờ chúng ta trở lại đó, rượu bia chúng ta nói là 21 tuổi mới mua được. Dưới 21 tuổi có ghiền không, có uống không?
Dạ, cũng có thể.
Nhiều có đúng vậy không? Dạ. Rất là nhiều. Vì bây giờ cần sa cũng vậy nữa. Bây giờ thuốc lá nó là trên 18 tuổi mới mua được, dưới 18 tuổi có hút không? Hút rất là nhiều. Rồi bây giờ cái đến cái cần sa cũng vậy nữa, cần sa bây giờ 21 tuổi mới mua được, có cấm được hay không, cái đó là cái vấn đề nữa. Nhưng mà cái vấn đề ở đây mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, trong cái chất cần sa đó, từ trong cái cây mà cannabis sativa nó ra đó, thì cái cây này là cái cây chuyên môn, là cái danh từ khoa học đó là cannabis sativa. Nhưng mà trong đó nó có một cái chất kích thích chính mà được gọi là Delta 9 tetrahydrocannabinol. Đây là cái chất kích thích mà nó cảm rất là nặng, mà cái chất kích thích này là cái chất kích thích mà nó gây cho nhiều người khi mà hút vào. Thì chúng ta không có muốn là gọi là chia sẻ bằng cách là hút như thế nào mà dùng như thế nào, nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng phải nên biết là họ dùng cái chất cần sa này như thế nào. Đầu tiên thì nó chia ra là ba phần. Cái cần sa tức như là cái marijuana, rồi cái nhựa cần sa là cái hashish, và cái dầu hash tức là nó gọi là hash oil. Thì ba cái thành phần này là ba cái thành phần của cái thân cây và lá cây của cần sa, tức như là cây cannabis sativa nó đưa ra đó. Thì nhiều người dùng cái cần sa là tức như là cái lá sấy khô rồi làm rồi cuốn lại như là một điếu thuốc lá để mà hút. Thì con nít bây giờ nó cũng dùng cái này để mà làm cái điếu thuốc để mà hút. Nhưng mà cái cần sa đó là chúng ta biết là từ cái lá khô và cái bông khô của nó, thì cái này đó là cái mà nó làm cho gây kích thích mạnh nhất. Rồi sau đó thì cái cây cây khô và cái thân cây nó được ép ra, và nó cũng dùng, nó gọi là hashish. Mà cái hashish này thì nhiều người dùng hút như là cái ống tẩu đó, để mà bỏ vô trong cái ống tẩu để mà hút. Rồi đến cái dầu của nó, cái dầu nó thì đa dạng rồi, nhưng mà chúng tôi không có muốn mà đi đề cập vào sâu trong đó. Nhưng mà cái trường hợp mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây đó là cái độ phần trăm mà hàng năm nó đang tăng cao lên, cái sự nguy hiểm nó đang tăng cao lên. Thì nó càng tăng cao lên thì càng gây cho chúng ta nhiều cái chú ý. Ví dụ bây giờ chúng tôi nói đây nè, từ năm 2008 cho tới giờ đó, thì cái độ tăng của phần trăm nó đưa lên, và chúng tôi muốn chia sẻ với lại tất cả quý biết được là nó nguy hiểm như thế nào, và nó được rộng rãi để mà loan truyền ở ngoài xã hội như thế nào. Thí dụ như là thiếu niên 17 tuổi 28%, cái này cái độ tăng đó nghe. Thiếu nữ 17 tuổi 24%, trẻ em nam 12 tuổi tăng 4%, trẻ em nữ 12 tuổi tăng 2%. Nhà Huyền có thấy cái sự nguy hiểm chưa?
Dạ vâng. Dạ xin mời anh Michael Hà tiếp tục thưa anh.
Dạ vâng. Đó là cái sự nguy hiểm của cái cần sa. Cho người ta nói là cần sa nếu mà nó tăng như vậy mà nó còn có bề trái của nó, là tuy nhiên là cái tác dụng để mà nó làm cho người ta bị nguy hiểm mà bị kéo vào trong cái sức hút của cần sa là cái gì, và những cái dấu hiệu để mà chúng ta biết khi mà con em chúng ta có dùng hay không là như thế nào. Cái thứ nhất là bây giờ chúng tôi chia sẻ những cái tác dụng mà những cái mà ngay lập tức để mà chúng ta có thể nhìn thấy được là khi mà các em mà dùng vào cái chất kích thích này rồi, các em cảm thấy mạnh khỏe ra. À, cái đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng. Cái thứ hai nữa đó, các em lại nói nhảm nói nhiều, là cái vấn đề thứ hai. Cái thứ ba nữa đó, nó dễ làm cho nhiều người buồn ngủ. Okay. Rồi cái thứ tư đó là mất sự kiềm chế. Cái này nè, cái mất sự kiềm chế này là cái mà đang làm cho nhiều người lo âu, là cái thứ tư đó. Cái mất sự kiềm chế ở đây là các em tự nhiên đang buồn đâm ra vui, rồi tự nhiên hiền đâm ra dữ. Chúng ta dễ thấy các em khi mà các em ngồi cười, thấy cái gì cũng chỉ vào mà người cười, cười một cái vô lý, là cái sự mất sự kiềm chế đó. Cười một cái gọi là thoải mái mà cái gì cũng cười được hết ấy. Cái này là cái mà nguy hiểm. À, cái nguy hiểm mà người ta, cái mà nói nhiều, cái khỏe mạnh, cái buồn ngủ không nói gì, nhưng mà cái sự kiềm chế đó, cái mất cái sự kiềm chế của cá nhân của mỗi một người đó, là một cái vấn đề mà người ta đang chú ý đến, nhất là những khoa học, những nhà tâm lý, những nhà xã học gia là đang chú ý đến cái vấn đề này. Cái thứ năm là các em khi mà dùng cái này nó giảm đi những cái sự mà ói mửa, buồn nôn. Cho nên đó là cái vấn đề y khoa. Đây là cái vấn đề y khoa mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng tất cả quý vị. Mà nó làm cho những càng nhiều người để ý tới mà đổ thừa đây là cái cách để mà nó buồn nôn, đi xe, đi máy bay thì phải cần dùng. Cái đó không phải là đối với lại những tâm lý học và xã hội học. Cái này không phải là cái lý do chính đáng. Cái thứ sáu là cái tăng sự thèm ăn. Các em dùng rồi, các ăn ăn nhiều lắm và ăn không có biết điều đặn của mình. Cái thứ bảy là mất sự điều hợp. Cái thứ tám ở đây đó là con mắt của các em nó đỏ ngầu lên. Cái thứ chín ở đây thì khô mắt, miệng và cổ họng cũng khô. Ok. Cái thứ 10 mà quan trọng nữa, nó không có kém cái số 4 là mất sự kiềm chế, đó là lo lắng và hoang tưởng. Hoang tưởng ở đây là các em mơ tưởng, các em nó gọi là hear voices, các em tưởng tượng, các em thấy cái vật gì cái này kia, đó là cái sự nguy hiểm, là cái con số 10. Không biết tới đây rồi Nhã Quyên hay là quý khán thính giả có cùng hỏi hay là thắc mắc gì về cái vấn đề này hay không?
Dạ, cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của anh Michael Hòa, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn với Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hòa. Và ngày hôm nay thì anh Michael Hòa chia sẻ với quý vị về cần sa đối với các vị thành niên. Thì nếu mà quý vị có những chia sẻ cũng như những thắc mắc, quý vị có thể gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào nếu quý vị có những cái thắc mắc cũng như chia sẻ. Thì nói về cái vấn đề mà cho dùng cần sa mà để trong những cái trường hợp như chữa bệnh, thì Nhã Quyên thấy nếu mà chữa bệnh thì cũng đã có thuốc để chữa bệnh rồi, tại sao phải cho dùng cần sa vậy thưa anh Michael Hòa?
Ngày xưa đó, ở những cái vùng Đông Nam Á của chúng ta như là Miến Điện, Lào, Campuchia, Việt Nam, thì những người thiểu số và những người thuốc Thái Lan đó, họ dùng những cái chất này để mà chế biến ra những cái thuốc mà giúp cho nhiều người. Cho nên là do đó mà Tây Phương bây giờ họ bắt chước họ nói là để dùng cái này để làm thuốc để chữa trị, bởi vì nó không có tác hại, bởi vì nó là thiên nhiên. Còn những cái thuốc nó có những cái chất hóa học trong đó. Đó là cái mà đôi bên cũng như người ta nói là cái NRA mà bảo vệ cho dùng súng, thì nói là súng ống nếu mà dùng đúng để mà bảo vệ. Còn nhiều người nói chứ dùng tầm bậy thì bắn chết người này kia. Thì nó có cái hai bên, nó có hai chiều, nó cãi qua cãi lại. Thì người ta cho rằng là cái cần sa là cái chất thiên nhiên để mà giúp cho những cái bệnh mà thông thường như là nhức đầu, đau bụng, buồn nôn, vân vân, để mà chữa bệnh, hay là ngay cả những cái bệnh ung thư, người ta nói là cũng có thể dùng cái cần sa này để mà giúp. Bởi vì cái cần sa nó gây cho người ta mê man, rồi giảm đau, hay là cái này cái kia. Thì dĩ nhiên cái đó là những cái mà bình luận ở bên ngoài, chứ còn mình chưa dùng cho nên mình chưa có biết. Yeah. Nhưng mà đối với lại Nhã Nguyên và Michael Hòa và rất là đông quý thính giả của chúng ta, thì dùng thuốc Tylenol để bớt nhức đầu thì mình đã nói là cái thuốc này là nó có hiệu quả rồi. Yeah. Còn cần sa để làm cái gì? Yeah. Thấy không? Nhưng mà những nhà thương mại, những nhà cá nhân thì họ vẫn cho là đó là một cái lý do thích đáng để mà dùng.
Yeah. Nhã Nguyên xin ngắt lời anh Michael Hòa, xin được mời vị thính giả trên đường dây. Dạ, Nhã Nguyên xin chào.
Xin chào Nhã Nguyên.
Dạ. Dạ, chị có thể tắt giùm cái radio được không thưa chị?
Hello.
Dạ, xin mời chị, xin chị cho biết quý danh nè.
Tôi nghe nhỏ quá.
Dạ, chị có nghe Nhã Quyên không? Hello.
Ok, nghe rồi.
Dạ, xin chị cho biết quý danh.
Tôi tên Ngọc đó.
Dạ, dạ xin mời.
Tôi nghe Michael Hòa nói về vấn đề đó. Mà tôi thì hồi xưa tới giờ tôi cũng có nghe nhiều người nói như là các tiểu bang người ta cho phép được hút cái cần sa đó đó. Nhưng mà ví dụ như tôi cũng có thấy một cái người bạn bạn chồng của tôi, người đó cũng hút đó, nhưng mà không biết có dễ bỏ hay không, chứ tôi thấy anh này cũng nhiều cái, nhiều khi cũng nói là hứa bỏ rồi xong cứ cũng hút lại. Mà tôi thấy cũng nhiều năm lắm rồi, nhưng mà đến tôi muốn hỏi là thứ nhất là cái cần sa như vậy đó, nó có một cái sức hút, nó cái sức quyến rũ hay là cái gì nó hơn cái ma túy mà mình kêu là heroin á, hay là nó không bằng? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà người ta muốn bỏ thì cách gì để bỏ? Cái thứ ba đó là mình làm sao để mình biết được làm cái tác hại về lâu về dài của cái cần sa này. Anh xin anh Michael cho biết thêm, tại vì nãy giờ tôi nghe mà không có thấy anh nói tới vấn đề đó. Tôi cũng muốn cho mọi người hiểu thêm.
Dạ xin mời Michael Hoa.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Và thưa quý thính giả, hồi nãy chúng tôi chia sẻ một cái tác hại ngay lập tức để mà chúng ta nhận diện được ai đang dùng cần sa. Nhưng mà chúng tôi chưa đi vào bên trong để mà chia sẻ cùng tất cả quý vị là những cái tác hại lâu dài đó. Nó có thể là như thế này: tăng nguy cơ cho các bệnh đường hô hấp liên quan đến hút thuốc, như là bao gồm ung thư. Nó cũng không kém gì khi mà tăng những như là ung thư phổi, hay là ung thư dạ dày, hay là ung thư cuống họng. Về cái này, cái đó là về lâu về dài đó. Giảm trí nhớ và khả năng học tập của con người, cái này là rất là đặc biệt, là trong đó là giảm ngay. Và trong về lâu lâu về dài là mình mất cái trí nhớ, là bởi vì nó đã kích thích và nó đốt chết những cái trí tuệ của mình ở trên đầu, thấy không? Và nó là giảm tất cả những động cơ bắp thịt của mình, và trong cái lĩnh vực những công việc của mình làm nè ha, và sức khỏe về tâm thần và nguy cơ nữa. Nó nghiện rất là lâu dài, thưa chị, nó rất là khó, nó khó hơn gấp đôi lần khi mà nghiện thuốc lá. Tại vì cái chất này đó, nó cái chất nhựa của nó đã làm cho con người là dễ mà gây gọi là thoải mái và hứng thú. Và đó là cái những cái mà nó làm cho người ta bị nghiện lâu mà khó mà bỏ lắm. Người bạn của chị đó đúng như thế, họ hứa lèo. Bởi vì cái đó là một trong những cái khả năng của những người nghiện cần sa, là bởi vì họ hứa lèo nhiều lắm, cho nên rất là khó. Phải đi một cái chuyên gia để mà giúp cho họ, và phải dùng thuốc tây y để mà giúp cho họ bỏ cái nghiện này.
Dạ, cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của anh Michael Hà. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hà. Và ngày hôm nay thì anh cũng chia sẻ về cái dùng cái cần sa. Nhỏ Quyên thấy cũng lạ là ngày xưa thì ví dụ người ta dùng cái cần sa, tại vì lúc đó họ chưa có chế được ra thuốc, cho nên họ phải dùng những cái cây cần sa đó. Nhưng mà bây giờ họ cũng chiết xuất từ cần sa để họ làm ra những cái giống như là painkiller để giảm những cái cơn đau hay là những cái bệnh, những cái khác. Nhưng mà bây giờ giống như là trở ngược lại về ngày xưa để trồng những cái cây cần sa đó. Nhưng mà khi mà cho mà dùng cần sa đó, lỡ một ông bác sĩ nào ông sắp vô phòng mổ mà ông dùng cần sa thì không biết làm sao, thưa anh Michael Hòa ha. Cái tay ông rung lúc đó, ông giống như là ông dùng thuốc, thì nhiều khi ông dùng cái cần sa nó ông dùng trước khi mà ông vô phòng mổ, rồi cái tay ông rung, không biết ông mổ bệnh nhân thì như thế nào. Thưa anh.
Thì tất nhiên là cái tác hại là cái sự sống của người bệnh nhân đó là trong tay của tử thần rồi. Mình mới biết là những người đó là những người phải đầu óc và trí tuệ phải minh mẫn và lúc nào cũng trong sáng để mà làm cái việc này. Nó không phải là nhiều bác sĩ không, mà thôi là những người chạy xe truck nè, chạy xe lửa nè, những người mà phải cần để mà thức giấc, để cần phải cái này kia để mà thâu đêm suốt sáng đó. Nhưng mà những người chạy xe truck nè, rồi lái máy bay nè, những phi công, thì họ vẫn dùng những cái thức kích thích này. Và những người mà muốn quên đi sợ sệt là những người chiến binh đang ở ngoài chiến trường, đó, thì đó là cũng là cái tác hại, là bởi vì khi mà họ, xin lỗi dùng cái câu là phê lên rồi thì họ bắn xả đi, thấy không? Thế tất cả người ta chưa có đưa ra hết, nhưng mà trên quốc hội cũng như trên khắp nơi người ta đã dùng cái này và cái lý do này để mà họ phản bác lại cái sử dụng cần sa của mọi người trên thế giới ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng đó là những người mà muốn cho hợp thức hóa cho cái vùng cần sa này đó, là cái lợi nhuận họ quá cao đi. Ví dụ như là cái ước tính của thị trường đó là có thể lên tới 500-600 triệu Mỹ Kim trong một cái thị trường thương mại. Thế nên chúng ta thấy rằng đó có nhiều người đã liều mạng trồng cần sa, bởi vì nó quá dễ dàng để trồng. Nhiều người thuê nhà, ở đây chúng ta cũng đã biết và đã nghe rất là nhiều người bị bắt, ngay cả ở Dallas, ở Texas, Houston, Texas và nhiều cái nơi ở trong cái vùng miền Nam Texas của chúng ta đã thuê nhà cao cửa rộng để mà trồng cần sa để đem lợi nhuận về hàng năm, hàng trăm triệu Mỹ Kim, không nói tới hàng chục triệu Mỹ Kim là bán lẻ rồi. Nhưng mà chúng ta thấy đó là cái đó là một cái những cái mà họ sẽ đem ra những cái lý luận để mà họ phản bác lại. Họ nói không sao đâu, đâu có gì đâu, cần sa cũng như hút thuốc lá đâu có gì đâu. Nhưng mà chúng ta cũng biết là thuốc lá đó, mỗi một ngày, mỗi một nhiều người đã đưa ra nhiều cái lý do, cũng như là khoa học đã chứng minh là nó tác hại như thế nào. Bao nhiêu người đã chết vì ung thư phổi vì thuốc lá. Nhưng mà cần sa thì họ chưa có chứng minh được là bởi vì nó có lợi nhuận nó quá nhiều đi. Dạ Huyền.
Dạ vâng, nói trồng cần sa thì thứ nhất là lợi nhuận nhiều. Và thường họ hay nói là trồng cần sa như vậy giúp tăng thuế rồi xây trường học cho tiểu bang. Nhưng mà Nhã Quyên không biết là cái lợi đó có đem đến cho tiểu bang có nhiều hay không. Và cảm ơn anh Michael Hòa rất là nhiều đã chia sẻ về cái đề tài ngày hôm nay. Và không biết Texas mình có giống một số tiểu bang như Washington hoặc là Colorado vài năm tới, hoặc là trong vài năm tới có cho trồng cái cần sa này hay không. Và xin mời anh đúc kết chương trình thôi anh.
Vâng, kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ một khía cạnh nho nhỏ, một sự hiểu biết nho nhỏ của chúng tôi về cái tác hại của cần sa, là bởi vì chúng ta cũng đã biết rằng là trong cái kỳ bầu cử nào cũng vậy hết, và đặc biệt nhất là trong 1-2 năm tới đây đó, là quốc hội của Texas cũng như những nhà lập pháp ở Texas đang cố gắng có hai phe. Một phe là cho thông qua cái đạo luật trồng và sở hữu và bán cần sa, cũng như là một phe là chống và cấm về cái cần sa này. Thì chúng tôi muốn chia sẻ cùng tất cả quý vị, bởi vì nó là một cái vấn nạn, và cái vấn nạn đó là tác hại cho con trẻ của chúng ta, nên chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta đi bầu, cầm lá phiếu đi bầu, thì chúng ta cũng biết rằng là nó hại như thế nào, nên giữ Texas này trong sáng và trong sạch. Chỉ có 4 tiểu bang được quyền trồng và bán cần sa hợp pháp, đó là Arizona, Colorado, Washington và California. Hy vọng rằng nó chỉ ngừng ở ngay đó và nó sẽ không lan tràn qua những cái tiểu bang khác. Tuy nhiên ở Texas cũng như là nói riêng ở Houston này, có rất là nhiều nơi đã trồng lậu và cũng đã lưu hành lậu rồi. Và chúng ta cũng còn nhớ và cân nhắc là chúng ta ráp ranh giới với lại Mỹ Tây Cơ, rất là tác hại. Và một lần nữa cảm ơn Nhã Uyên đã host chương trình ngày hôm nay, cũng như tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình này ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tất cả quý vị.
Dạ, cảm ơn anh Michael Hà rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình. Và quý vị vừa đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hà. Và chương trình này được thực hiện cứ mỗi 2 tuần 1 lần. Và xin kính chào anh.